Luận Đại Trí Độ, quyển 6, phẩm thứ nhất tiếp theo. Nói về thập dụ, 10 thí dụ. Kinh giải rõ các pháp là như quyển, như diệm, như trăng dưới nước, như hư không, như tiếng giang, như thành càng thác bà, như mộng, như ảnh, như bóng trong gương, như quá. Luận trên đây là 10 thí dụ nhằm giải rõ pháp không. Một, như quyển. Hỏi: nếu nói hết thảy các pháp đều là không, đều là như quyển, thì làm sao có thể thấy, có thể nghe, có ngửi, có thể nếm, có thể sờ mó, có thể biết được các pháp? Nếu nói hết thảy các pháp đều là không mà mắt ta làm thấy, thì vì sao ta lại chẳng thấy được tiếng, chẳng nghe được sắc? Lại nữa, nếu nói hết thảy các pháp đều là không, là vô sở hữu, tức là chẳng thật có, thì làm sao có thể nghe, có thể thấy được các pháp? Ví như một ngón tay và một móng tay, thì móng tay ấy là thật có, còn móng tay thứ hai chẳng thật có, nên chẳng có thể thấy được vậy. Đáp: nói các pháp đều là không, có nghĩa là nói tự tướng các pháp là không. Tuy là không, nhưng đều có thể phân biệt thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được, sờ mó được. Ví như nhà quyển sư có thể quá tác ra đủ các sự vật ở trên sân khấu, như voi, ngựa, bàn ghế, vân vân. Tất cả các sự cấp vật đó đều chẳng có thật. Thế nhưng người xem vẫn có thể thấy, có thể nghe, vân vân. Nói tóm lại, vẫn có thể dùng sáu thức để phân biệt, chẳng có lẫn lộn. Các pháp cũng như vậy, tuy đều tự tướng không, nhưng đều có thể nhận biết, phân biệt không lẫn lộn bởi sáu thức. Trong kinh có nêu thời pháp do Phật thuyết cho đức nữ như sau. Đức nữ bạch Phật: bạch Thế Tôn, vô minh ở bên trong chăng? Phật dạy: chẳng phải vậy. Đức nữ lại hỏi: vô minh ở bên ngoài chăng? Phật dạy: chẳng phải vậy. Đức nữ lại hỏi: vô minh ở bên trong lẫn bên ngoài chăng? Phật dạy: chẳng phải vậy. Đức nữ lại hỏi: vô minh có sanh có diệt chăng? Phật dạy: chẳng phải vậy. Đức nữ lại hỏi: vô minh có từ đời trước rồi truyền đến đời nay và đời sau chăng? Phật dạy: chẳng phải vậy. Đức nữ lại hỏi: có một pháp nào nhất định mà tánh của nó là vô minh chăng? Phật dạy: chẳng phải vậy. Đức nữ lại hỏi: nếu vô minh chẳng có ở trong, chẳng có ở ngoài, cũng chẳng có ở trong lẫn ngoài, chẳng có sanh diệt, chẳng có từ đời trước chuyển đến đời nay và đời sau, cũng chẳng có một pháp nào nhất định mà tánh là vô minh cả, thì từ đâu có sự việc vô minh duyên hành, hành duyên thức, dẫn đến có khổ có tập? Bạch Thế Tôn, cây phải có cội gốc mới có cành, nhánh, lá, hoa, quả được. Nếu cây mà chẳng có cội gốc, thì làm sao sanh ra được các thứ ấy? Phật dạy: này đức nữ, các pháp đều là tự tướng không. Tướng của các pháp tuy là không, mà phàm phu do vô trí, nên ở nơi đó đã sanh ra đủ thứ phiền não. Do nhân duyên phiền não mà sanh ra các nghiệp ở thân, khẩu, ý. Do nhân duyên nghiệp mà sanh ra có thân ở đời sau. Do nhân duyên có thân mà sanh ra có các thọ, khổ, thọ lạc. Thế nhưng chẳng có phiền não thực sự được tạo tác, chẳng có các nghiệp thân, khẩu, ý, chẳng có các thọ khổ, thọ lạc. Tất cả đều là dư quyển, giống như các quyển sự, quyển vật do nhà quyển sư tạo tác ra mà thôi. Này đức nữ, ý ngươi nghĩ sao? Quyển sự có ở bên trong, có ở bên ngoài, có ở bên trong lẫn bên ngoài chăng? Quyển sự có sanh có diệt chăng? Quyển có từ đời này đến đời khác chăng? Quyển có thật chăng? Đức nữ đáp: Bạch Thế Tôn, chẳng như vậy được. Phật dạy: Ngươi có nghe được kỹ nhạc do nhà quyển sư quyển tác ra chăng? Đức nữ đáp: Bạch Thế Tôn, con có nghe được. Phật dạy: Nếu đã là quyển thì là hư dối, chẳng có thật, làm sao ngươi có thể nghe được quyển nhạc? Đức nữ đáp: Quyển nhạc, tướng của nó vốn là như vậy, tuy chẳng có cội gốc mà cũng chẳng thể nghe được. Phật dạy: Vô minh cũng là như vậy, vô minh chẳng có ở bên trong, chẳng có ở bên ngoài, chẳng có ở bên trong lẫn bên ngoài, chẳng có sanh diệt, chẳng có từ đời trước chuyển đến đời này và đời sau, chẳng có thật tánh. Thế nhưng do vô minh duyên hành, hành duyên thức mà dẫn đến có u bi khổ não. Nếu dứt được quyển thì các quyển sự cũng dứt theo, vô minh cũng lại như vậy. Nếu vô minh dứt thì hành dứt, hành dứt thì thức dứt, dẫn đến các u bi khổ não cũng đều dứt theo. Thí dụ như quyển nhằm khai thị cho chúng sanh biết rằng hết thảy các pháp hữu vi đều chẳng thật có, chẳng kiên cố lâu bền. Bồ Tát biết rõ các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, chẳng có thật, chẳng tự tại, chẳng kiên cố lâu bền. Bởi vậy nên nói chư Bồ Tát biết rõ các pháp đều là như quyển. 2. Như diệm. Diệm còn được gọi là sóng nắng. Vào những ngày trời nóng bức, gió tung bụi trần, lại có ánh nắng phản chiếu qua các tầng lớp không khí, tạo ở đằng xa ảo ảnh của những dũng nước đang chao động. Người vô trí tưởng là những dũng nước thật. Các tướng nam tướng nữ cũng là như vậy, do các kiết sử phiền não thiêu đốt, lại do gió tà kiến cuồn cuộn thổi lên trong đồng quan sanh tử, mà kẻ vô trí tưởng chừng như có các tướng nam tướng nữ. Lại nữa, người đi đường xa mệt mỏi, thấy sóng nắng ở đằng xa, tưởng như gần đến được nơi có nước, nơi dừng chân mát mẻ. Nhưng khi đã đến gần rồi thì chẳng còn thấy gì nữa cả. Kẻ vô trí cũng như vậy, vì chẳng được gần thánh pháp nên chẳng biết rõ hết thảy các pháp đều là vô ngã, đều là tự tướng không. Do chẳng biết rõ như vậy nên từ tự tướng không của năm ấm, 12 nhập, 18 giới mà vọng chấp có tướng nam, tướng nữ, vân vân. Nếu được gần thánh pháp, được biết thật tướng các pháp là vô tướng, thì tư duy sẽ được mở rộng, các vọng tưởng sẽ được tiêu trừ, các u bi khổ não sẽ được tận đoạn. Bởi nhân duyên vậy nên nói chư Bồ Tát biết rõ các pháp đều là dư diệm. 3. Như trăng dưới nước. Trăng ở trên không trung là trăng thật, bóng trăng in mặt nước chẳng phải là trăng thật. Thật tướng pháp là chân thật, mà ở nơi tâm niệm của chúng sanh khởi hiện ra các tướng sai khác của các pháp, ví như tướng ngã, tướng ngã sở, vân vân. Tất cả các tướng sai khác đó đều là hư vọng, đều là chẳng thật có, như bóng trăng in mặt nước vậy. Lại nữa, trẻ con thấy bóng trăng in mặt nước, tưởng là trăng thật, vui mừng, muốn nắm bắt lấy bóng trăng. Người vô trí cũng là như vậy, do chấp thân kiến mà thấy có ngã và ngã sở, thấy có ta, có đủ các pháp ở quanh ta, rồi sanh tâm nhiễm trước, muốn nắm bắt các tướng đó. Như bài kệ thuyết: Như quyển, như diệm, như trăng dưới nước, như mộng thấy tiền, như chết sống lại, hư vọng như vậy, mê chấp là thật, ấy kẻ ngu si đáng bị chê cười. Lại nữa, bóng trăng in trên mặt hồ, chỉ hiện rõ khi mặt nước hồ yên lặng, nhưng chỉ một gợn sóng lăn tăn cũng đủ để làm cho bóng trăng tan biến. Phàm phu cũng như vậy, do bị vô minh che tâm trí mà tưởng thấy có ngã sở, có đủ thứ các kiết sử, phiền não. Trái lại, người trí thấy rõ ngã chỉ là ảnh tượng của kiết sử. Khi các kiết sử đã hết thì chẳng còn có ngã nữa. Bởi nhân duyên vậy, nên nói chư Bồ Tát biết rõ các pháp đều là như bóng trăng chứ nước. 4. Như hư không. Hư không chỉ có danh mà chẳng phải là thật pháp. Các pháp cũng đều là như vậy, đều là không, đều là vô sở hữu. Do xa lìa trí huệ vô lậu, chẳng vào được nơi thật tướng pháp, phàm phu mới đắm chấp cái ta, chấp có ngã, có ngã sở. Có các pháp tướng sai khác như tướng nhà, tướng giường, tướng ruộng, tướng nam, tướng nữ, vân vân. Ví như phàm phu nhìn lên trời, tưởng có thật một vòm trời xanh biếc, nhưng người bay được lên cao chẳng thấy có vòm trời xanh biếc nữa. Cũng như vậy, pháp tánh thường thanh tịnh như hư không, nhưng phàm phu do bị năm ấm che tâm, do bị tham sân si cùng các phiền não kiết sử khác mê hoặc mà biến pháp tánh thành bất tịnh. Như bài kệ thuyết: tháng hạ trời mưa sấm sét giang, mây đen bao phủ ngăn che sáng. Phàm phu vô trí cũng như vậy, bị các phiền não thường che tâm. Mặt trời mùa đông khi xuất hiện, thường bị sương mù và mây che. Người được sơ và nhị quả, vẫn còn dục nhiễm mãi che tâm. Mặt trời mùa xuân khi sắp mọc, cũng bị mây mờ thường che phủ. Người ly dục vào đệ tam quả, vẫn còn tàn si mạng lưu dư. Bầu trời thu không mây che khuất, tợ nước biển cả thường trong xanh. La hán làm xong việc phải làm, tâm vô lậu thường hằng thanh tịnh. Hỏi: vì sao nói hư không chẳng phải là thật pháp? Đáp: nếu hư không là thật pháp thì hư không phải có chủ trú. Vì sao? Vì chẳng có chủ trú thì chẳng có tướng hư không. Nếu nói hư không trú trong các hang các lỗ thì như vậy là hư không trú trong hư không rồi vậy. Nếu nói hư không trú trong các vật đặc thì lại càng vô lý hơn, vì vật đặc làm sao có thể chứa đựng được hư không. Vì lý do hư không chẳng có chỗ trú cho nên nói chẳng có hư không. Lại nữa, nếu nói sắc là pháp vô thường thì hư không phải là pháp thường. Vì sao? Vì nếu hư không là pháp thường thì trước khi có sắc đã phải có hư không rồi vậy. Nhưng nếu chưa có sắc thì căn cứ vào đâu để tìm được chỗ không có sắc? Nếu chẳng có chỗ không có sắc thì làm gì có tướng của hư không? Cho nên tướng hư không là vô tướng, pháp hư không là vô pháp. Hư không chỉ có danh mà chẳng phải là thật pháp. Bởi nhân duyên vậy nên nói chư Bồ Tát biết rõ các pháp là như hư không. 5. Như tiếng gian. Trong một căn nhà trống rỗng, ở các vùng rừng núi, ở nơi các hang động, nếu có tiếng động, tiếng kêu la, tiếng nói, thì những thứ tiếng ấy dội vào các vách cản, rồi gian dội trở lại. Người vô trí tưởng có người hay có vật gì ở cạnh mình phát ra những tiếng ấy. Tiếng gian chẳng có thật, chỉ lừa dối tai người nghe mà thôi. Ví như khi người sắp nói thì gió từ miệng dẫn vào dồn xuống tận rốn, dội trở lên chạm vào bảy chỗ mà phát ra tiếng nói. Như bài kệ thuyết: gió dẫn từ miệng vào dồn xuống đến tận rốn, dội lên chạm bảy chỗ, giờ miệng, răng, lưỡi, môi, ngực, cuốn họng, thanh quản, từ đó phát tiếng nói, người ngu chẳng hay biết, chấp đắm khởi sân si, còn người có trí tuệ chẳng sân cũng chẳng chấp. Tiếng phát ra từ miệng, tùy thuộc nơi các tướng, như lên xuống thẳng công, trên đường đi của gió. Chẳng có ai làm ra, hư vọng và quyển hóa, phàm phu chẳng thể biết, lấy không làm có vậy. 6. Như thành càn thác bà. Khi mặt trời vừa mới mọc, các đám mây trên trời hiện ra đủ thứ hình, nào thành trì, nào cung điện nguy nga. Mặt trời càng lên cao thì các thành trì cung điện ấy càng bị mờ dần đi và sau cùng biến mất hẳn. Thành trì cung điện ấy chẳng thật có, gọi là thành càn thác bà. Phàm phu suốt ngày khởi tâm tham sân si, rong ruổi khắp nơi tìm các thú vui vật chất nhằm thỏa mãn ý điên đảo của mình. Mãi đến khi gặp phải sự đau khổ cùng cực mới tự mình ngộ được lý vô thường, mới rõ biết các tướng hiện quanh mình chẳng phải là có thật. Lúc bấy giờ mới dứt được tâm thèm khát của mình. Trái lại, nếu dùng trí huệ rõ biết cái ta chẳng phải là thật pháp, thì mọi ước muốn điên đảo liền dứt hẳn. Hỏi: một thí dụ cũng đủ rồi, vì sao phải dùng đến 10 dụ? Đáp: trước đây đã nói, ma ha diễn như nước trong biển lớn, nhiếp tất cả các pháp. Vậy nên, mặc dù có dùng đủ mọi nhân duyên, đủ mọi thí dụ, vẫn chẳng có làm lẫn. Lại nữa, Bồ Tát trí huệ thâm sâu, dùng đủ các pháp môn, dùng đủ các nhân duyên thí dụ nhằm phá tâm chấp của chúng sanh. Bởi vậy, Bồ Tát phải dẫn nhiều thí dụ để chúng sanh được rõ. Lại nữa, hàng thanh văn thường chấp các duyên tạo pháp là thật có và dùng các duyên ấy để làm thí dụ. Ví như lấy bọt nước để dụ cho sắc vô thường, lấy bè để dụ cho thọ, lấy ngựa chạy giữa đồng quan để dụ cho tưởng, lấy bẻ chuối để dụ cho hành, vân vân. Nay dùng thành càn thác bà làm dụ, nhằm nói lên ý nghĩa là các duyên tạo pháp cũng chẳng thật có. Ví như một chấm lửa quay tròn tạo ảo ảnh của một vành lửa chẳng thật có, chỉ là lầm mắt người xem mà thôi. Bởi nhân duyên vậy, nên lấy thành càn thác bà làm dụ, để chúng sanh thấy rõ các duyên tạo pháp cũng chẳng thật có vậy. 7. Như mộng. Cảm thấy trong mộng chẳng thật có, mà người nằm mộng tưởng như là thật có. Khi tỉnh dậy rồi thì mới biết rõ cảnh mộng chẳng phải là thật có. Phàm phu cũng như vậy, do chìm đắm trong đêm dài vô minh u ám, ôm ấp các kiết sử, phiền não, nên trước các vật chẳng thật có mà vẫn chấp đắm cho là có thật. Chỉ khi nào được giác ngộ rồi mới rõ biết các pháp tướng đều là như mộng. Lại nữa, mộng bắt nguồn từ vô minh, khiến sự việc chẳng thật có mà chấp là có, cảnh chẳng vui mà cho là vui, điều chẳng đáng sân mà lại khởi sân, điều chẳng đáng sợ mà lại sợ. Chúng sanh trong ba cõi đều như vậy cả. Lại nữa, có năm thứ mộng, đó là khi trong thân có nhiều khí nóng thì thường nằm mộng thấy lửa, thấy các màu vàng, màu đỏ. Khi trong thân có nhiều khí lạnh thì thường nằm mộng thấy nước, thấy màu trắng. Khi trong thân có nhiều hơi thì thường nằm mộng thấy mình bay bổng lên và cũng thường thấy màu đen. Khi tư duy nhiều về những điều thấy nghe thường ngày thì thường nằm mộng thấy lại các cảnh tượng đó. Lại cũng có khi thấy các vị trời, các vị thần báo mộng cho thấy các việc sắp xảy ra trong tương lai. Tất cả năm thứ mộng ấy đều chẳng thật có. Chúng sanh cũng là như vậy, do chấp thân kiến mà thấy có cái ta theo bốn ý niệm sai khác, đó là sắc ấm là ta, sắc là của ta, ta ở trong sắc, sắc ở trong ta. Dẫn đến thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy cả. Bởi vậy nên có đến 4 × 5 = 20 thứ chấp ngã. Người đã được đạo là người đã có thật trí huệ, đã vào được nơi thật tướng của các pháp, nên rõ biết tất cả các sự việc nêu trên đây đều chẳng thật có. Hỏi: thức tâm phải hội đầy đủ các nhân duyên rồi mới có thể sanh ra mộng, như vậy sao lại nói mộng là không thật có? Đáp: chẳng thể nói như vậy được. Ví như khi nằm mộng thấy người có sừng, thấy mình bay bổng lên không trung, vân vân. Những cảnh mộng ấy đều không có thật, chỉ do mê lầm mà thấy như vậy mà thôi. Hỏi: thế giới bao la, thời gian vô tận, biết đâu do các nhân duyên quân tập những chủng tử trong nhiều đời nhiều kiếp, mà nay nằm ngủ đột nhiên thấy các chủng tử ấy phục hoạt hiện ra trong mộng. Nếu trước đó chẳng có duyên năm trần thì nay làm sao có thể sanh ra thức được, làm sao có thể nhận biết được cảnh mộng? Đáp: đây chẳng phải do duyên năm trần, mà do sức tư duy chuyển thành duyên sanh pháp. Do trước đã có nghe người nói mà nay sanh tưởng tượng, khiến nằm mộng thấy như vậy đó thôi. Nên biết rằng dùng giác quan ta có thể thấy, có thể nghe, có thể biết được các pháp, nhưng thật sự các pháp vốn là không, chẳng thật có vậy. Bởi nhân duyên vậy nên nói các pháp đều như huyễn, như mộng. 8. Như ảnh. Ảnh chỉ có thể thấy mà chẳng có thể nắm bắt được. Các pháp có thể thấy được, có thể nghe được, có thể biết được, nhưng thật sự đều là bất khả đắc, chẳng phải thật có vậy. Lại nữa, khi ánh sáng bị một vật gì ngăn chặn thì mới có ảnh hiện ra. Cũng như vậy, khi ánh sáng chánh kiến bị các phiền não kiết sử ngăn che thì tướng pháp và tướng ngã mới hiện ra. Lại nữa, khi vật dời thì ảnh cũng dời theo, khi vật động thì ảnh cũng động. Ảnh nghiệp thiện ác cũng như vậy. Nếu chẳng đoạn được quả báo trong 3 đời thì các nghiệp nhân tội phước khi đến thời chín mùi cũng sẽ hiện ra thành các nghiệp quả tương ứng, như bài kệ thuyết: trên không cũng lên đuổi, dưới biển cũng xuống tìm, đâu đâu cũng bám sát, nghiệp báo chẳng rời nhau. Bởi nhân duyên vậy nên nói các pháp đều như ảnh, chẳng thật có. 9. Như bóng trong gương. Người cầm gương soi mặt thấy bóng mình hiện ra trong gương. Bóng trong gương chẳng phải do gương làm ra, chẳng phải do mặt làm ra, chẳng phải tự nhiên mà có, chẳng phải không có nhân duyên mà có. Vì sao như vậy? Vì nếu không có người cầm gương soi mặt thì chẳng có bóng hiện ra trong gương. Nếu không có gương thì cũng chẳng sao có bóng được. Do gương đối mặt, mặt đối gương mà người soi gương mới thấy được bóng của mình hiện ra trong gương được. Như vậy, bóng chẳng phải tự nhiên mà có được. Lại nữa, nếu không có nhân duyên mà có bóng thì bóng phải là thường có. Mà đã là thường có thì khi không có gương, không có người thì bóng cũng vẫn có vậy. Hội đủ các duyên nêu trên đây thì bóng mới có thể hiện ra trong gương được. Các pháp cũng là như vậy, chẳng phải tự làm ra, chẳng phải do ai làm ra, chẳng phải tự nhiên mà có, chẳng phải không có nhân duyên mà có được. Vì sao như vậy? Vì ngã là bất khả đắc, cho nên các pháp chẳng có thể tự làm ra được, mà phải do duyên hòa hợp mới được tạo thành. Vì tự đã không thì tha cũng không. Nếu là tha tác, tức là do ai khác làm ra, thì chẳng có tội phước nữa. Lại nữa, tha tác có thể là thiện, có thể là bất thiện. Nếu đấng tạo tác ra các pháp là thiện thì chỉ ban phát toàn sự an vui. Nếu đấng tạo tác ra các pháp là bất thiện thì chỉ gây ra toàn sự đau khổ, đau buồn. Cho nên biết các pháp chẳng phải do ai làm ra cả. Lại nữa, nếu chẳng có duyên khởi thì chẳng cầu thọ lạc, chẳng cần việc khổ làm gì nữa. Cho nên biết các pháp đều cho duyên khởi tác thành, chỉ vì ngu muội mà không biết vậy thôi. Hãy nhìn người cưa cây để tìm lửa, người đào đất để tìm nước, người phẩy quạt để tìm gió. Tất cả những sự việc như vậy đều ở trong phạm trù của duyên khởi. Cho nên biết khổ lạc đều cho duyên hòa hợp sanh, do nghiệp cảm nhân duyên nối tiếp từ đời này sang đời khác mà có vậy. Khổ lạc tuy vô lượng nhưng chẳng có người làm ra, cũng chẳng có người thọ lãnh, chẳng phải do năm uẩn làm ra, cũng chẳng phải năm uẩn thọ lãnh. Kẻ vô trí khi gặp cảnh vui thì sinh ái trước, khi gặp cảnh khổ thì sanh buồn nản khổ đau. Người ở đời cứ mãi miết hụp lặng trong dục lạc, hết thú vui này lại chạy đi tìm thú vui khác, chẳng khác gì trẻ thơ mãi mê tìm bóng trong gương. Lại nữa, bóng trong gương chẳng có sanh, chẳng có diệt, chỉ có thể lừa dối kẻ phàm phu. Hết thảy các pháp cũng như vậy, cũng chẳng có sanh, chẳng có diệt, nhưng phàm phu do mê lầm mà sanh tâm chấp đắm, từ đó khởi ra các nỗi khổ vui. Hỏi: bóng trong gương theo nhân duyên sanh, do có thấy bóng mới sanh ra có vui buồn. Như vậy vì sao lại nói bóng chẳng thật có, nói bóng chẳng có sanh, chẳng có diệt? Đáp: các pháp theo duyên sanh nên không tự tại, không thật có. Vì sao như vậy? Vì ở trong duyên này đã có sẵn duyên trước, trùng trùng duyên khởi, chẳng có một nhân nào nhất định sanh ra một quả nhất định cả. Ví như trong sữa đã có sẵn chất kem, nên sữa chẳng phải là nhân của chất kem. Nhưng nếu trong sữa không có sẵn chất kem, thì sữa cũng không thể dùng để làm ra kem được. Dù cho sữa là nhân của kem đi nữa, thì nhân ấy cũng không tự tại. Vì sữa cũng lại do rất nhiều nhân duyên sanh, như có bò mới có sữa, bò phải ăn cỏ tốt, phải uống nước trong, vân vân, mới có được sữa tốt để làm kem. Như vậy, có vô lượng nhân duyên sanh pháp. Bởi vậy nên nói, trong nhân có quả, hay nói trong nhân không có quả, cũng đều không đúng vậy. Vì sao? Vì chẳng phải có, cũng chẳng phải không vậy. Các pháp theo nhân duyên sanh đều chẳng có tự tánh, chỉ ví như bóng trong gương. Như bài kệ thuyết: pháp nào cho duyên sanh, pháp ấy chẳng thật có, pháp nào chẳng phải không, chẳng theo duyên có được. Ví như bóng trong gương, chẳng do gương hay mặt, chẳng do người cầm gương, chẳng phải tự nhiên sanh, chẳng phải không nhân duyên, chẳng có cũng chẳng không. Xả bỏ các chấp ấy mới vào nơi trung đạo. 10. Như quá. Có 14 biến quá tâm, đó là: ở sơ thiền có 2, dục giới tâm và sơ thiền tâm. Ở nhị thiền có 3, dục giới tâm, sơ thiền tâm và nhị thiền tâm. Ở tam thiền có 4, dục giới tâm, sơ thiền tâm, nhị thiền tâm và tam thiền tâm. Ở tứ thiền có 5, dục giới tâm, sơ thiền tâm, nhị thiền tâm, tam thiền tâm và tứ thiền tâm. Số 14 biến quá tâm này được chia thành 8 loại, đó là: quá thành nhỏ như vi trần, quá thành lớn đầy khắp hư không, quá thành nhẹ như lông hồng, quá lớn thành nhỏ, nhỏ thành lớn, dài thành ngắn, ngắn thành dài, quá xa thành gần, gần thành xa, quá thành có sức lực hùng mạnh, làm cho mặt đất rung chuyển, quá một thân thành nhiều thân, hiện thần thông như đi xuyên qua vách đá, đi trên mặt nước, đi giữa hư không, vân vân. Lại nữa, nên biết có 4 hạng chúng sanh sau đây có thể biến hóa ra các vật như biến hóa ra các loại cây cỏ thuốc, các loại đá quý, vân vân. Đó là: người ở cõi dục, có luyện khoa quyển thuật. Người ở cõi dục do sức tu định mà có thần thông. Thiên long, quỷ thần do sanh báo mà có thần thông. Chư thiên ở cõi sắc do sanh báo và do sức tu định mà có thần thông. Nên biết hết thảy các pháp cũng chỉ là hóa vật, chẳng có sanh, chẳng có diệt. Bởi nhân duyên vậy nên nói các pháp là dư hóa. Lại nữa, vật hóa sanh trong định là do tâm sanh, chẳng có thật. Thân người cũng vậy, do dục nhiễm mà sanh tâm tương tục, dẫn đến có thân ở đời này. Nhưng thân vốn là không, chẳng thật có, là dư hóa vậy. Khi hóa tâm diệt thì các pháp duyên khởi cũng diệt, các quả cũng diệt, chẳng có tự tại. Như vậy các quá vật, quá sự tuy chẳng thật có mà thường khiến chúng sanh khởi các phiền não. Lại nữa, tướng của biến hóa thanh tịnh như hư không, chẳng có nhiễm trước, chẳng có tội phước. Hết thảy các pháp cũng đều như vậy cả. Vì pháp tánh là như như bất động, ví như ở cõi Diêm Phù Đề có bốn sông lớn. Mỗi sông lớn dung chứa cả trăm ngàn muôn ức nguồn nước từ khắp nơi chảy về, mang theo đủ thứ đồ bất tịnh. Thế nhưng khi chảy về biển cả, tất cả các nguồn nước ấy đều trở thành thanh tịnh. Hỏi: biến hóa là do tâm người và do pháp, như vậy là có nhân, sao lại nói là không? Đáp: biến hóa là hư đối, có duyên khởi biến hóa nhưng chẳng có quả. Ví như có tâm sanh, có miệng nói, nhưng chẳng phải vì vậy mà những gì nói ra đều có thật cả. Như Phật nói: từ hữu sanh quán vô sanh mà được giải thoát, từ hữu vi quán vô vi mà được giải thoát. Như vậy, tuy pháp làm vô sanh mà người quán vô sanh có thể dùng pháp hữu sanh làm duyên khởi để quán vô sanh vậy. Quán vô vi cũng là như vậy. Người quán vô vi có thể dùng pháp hữu vi làm duyên khởi để quán vô vi. Bởi vậy cho nên hóa tuy là không mà có thể làm duyên khởi để cho tâm sanh khởi. Cũng như chính dụ trước đây, như quyển, như diệm, như trăng dưới nước tuy là không mà có thể làm duyên khởi để cho tâm sanh khởi vậy. Hỏi: mười dụ nêu trên đây cùng với không chẳng có gì khác, vì sao chỉ lấy mười sự việc này làm dụ mà thôi? Đáp: các pháp tuy đều là không mà có sai khác. Có cái không dễ giải thích, có cái không khó giải thích. Nay lấy cái không dễ hiểu để làm dụ giải thích cái không khó hiểu. Lại nữa, ở nơi các pháp có chỗ tâm chấp, có chỗ tâm không chấp. Nay lấy chỗ tâm không chấp để làm dụ phá chỗ tâm chấp. Hỏi: vì sao nói mười dụ nêu trên đây đều là chỗ tâm không chấp? Đáp: vì mười sự việc này đều là những pháp chẳng có kiên cố lâu bền, liền sanh liền diệt, cho nên đều là chỗ tâm không chấp. Tuy nhiên, có người biết các pháp này lừa dối tai mắt, nhưng cũng có người nghe hết mười vụ này rồi mà vẫn chẳng rõ được pháp không. Đối với hạng người sao, cần phải dùng những pháp môn khác để dạy cho họ. Hỏi: nếu các pháp đều là không, chẳng có sanh, chẳng có diệt, thì mười vụ này dùng làm duyên khởi cho các luận nghị cũng đều là không cả. Lại nữa, nếu các pháp đều là không thì chẳng có thể thuyết các vụ được. Ngược lại, nếu thuyết các vụ thì chẳng phải là không. Như vậy thì dùng mười vụ đâu có lợi ích gì. Đáp: thuyết pháp không là nhằm phá pháp hữu. Nếu dùng mười vụ để thuyết pháp hữu thì mới nên vấn nạn. Còn nếu dùng mười vụ để thuyết pháp không thì chẳng nên thắc mắc làm gì. Ví như vị tỷ kheo do chấp sự mà đưa tay lên xuống nói với đại chúng rằng: xin đại chúng hãy giữ im lặng. Đây là lấy tiếng nói để ngăn tiếng nói, nhưng chẳng phải là tiếng nói thật có vậy. Bởi vậy nên, tuy thuyết các pháp là không, chẳng có sanh, chẳng có diệt, nhưng vì chư Phật, chư Bồ Tát thương xót chúng sanh độn căn, độn trí, mà phải nói các pháp là phi hữu, là chẳng phải thật có, là dư hóa vậy.